thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu thánh mẫu học trong giáo huấn của 10 công đồng chung trước công đồng chung Vatican II. Hôm nay chúng ta khai triển đề tài thánh mẫu học trong giáo huấn của các giáo hoàng. Để giải thích sự phát triển giáo lý thánh mẫu học của công đồng chung Vatican II, chúng ta phải chú ý tới ba định nghĩa tín lý do huấn quyền ngoại thường của giáo hoàng đưa ra mà không triệu tập một công đồng chung. Thứ nhất là định nghĩa tín lý về sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria trước, trong và sau khi sinh con, do Đức Thánh Giáo Hoàng Martino I đưa ra trong Công đồng Laterano, nhóm họp năm 649. Công đồng này không phải là công đồng chung. Thứ hai là định nghĩa tín lý Đức Maria vô nhiễm nguyên tội do Đức Giáo Hoàng Pio IX công bố ngày 8 tháng 12 năm 1854. Thứ ba là định nghĩa tín lý xác Đức Maria lên trời vinh hiển do Đức Giáo Hoàng Pio XII công bố ngày 1 tháng 11 năm 1950. Ngoài ra cần nhắc đến một vài giáo hoàng đã đi vào lịch sử thánh mẫu học vì các can thiệp huấn quyền quan trọng liên quan tới Đức Maria. Trước hết là Đức Giáo Hoàng Sisto IV với tự sắc Cum Preexcelsa công bố ngày 27 tháng 2 năm 1476, chấp thuận và ban ân xá cho kinh thần vụ riêng về lễ Đức Mẹ vô nhiễm do tu sĩ Leonardo di Nogarole biên soạn. Trong đó, ơn vô nhiễm nguyên tội của Đức Mẹ được trình bày cách rõ ràng. Tiếp đến với chiếu thư Libenter, Đức Sisto IV chấp thuận một kinh thần vụ khác liên quan tới lễ Đức Mẹ vô nhiễm do Bernardino de Bustis sáng tác. Thế rồi với tự sắc Grave Nimis công bố năm 1482, Đức Sisto IV cấm không được coi niềm tin vào việc Đức Mẹ vô nhiễm là lạc giáo. Với tự sắc Grave Nimis mới công bố ngày 4 tháng 9 năm 1483, Đức Sisto IV cấm nói rằng cử hành thần vụ lễ Đức Mẹ vô nhiễm và nghe các diễn văn về Đức Mẹ vô nhiễm là có tội. Cả các giáo hoàng tiếp theo cũng ủng hộ lòng sùng kính Đức Maria vô nhiễm, đặc biệt với các tài liệu có tính cách cụ thể. Ở đây phải nhắc đến tên một vài vị. Năm 1555, Đức Giáo Hoàng Phaolô IV kết án những người cho rằng Đức Maria đã không kiên trì trong sự đồng trinh vẹn toàn trước, trong và sau khi sinh Đức Giêsu. Thánh Giáo Hoàng Pio V cai quản giáo hội trong các năm 1566 đến 1572 lên án giáo lý của Baio nghịch với việc thụ thai vô nhiễm của Đức Maria. Đức Alessandro VII công bố hiến chế Solicitudo Omnium Ecclesiarum ngày 8 tháng 12 năm 1661, xác định rằng ngày 8 tháng 12 là lễ Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Trong các hoàn cảnh lịch sử rất buồn thương của triều đại mình, Đức Pio VII đặt tin tưởng nơi Đức Maria và cầu khẩn mẹ với tước hiệu Auxilium Christianorum, đấng phù hộ các tín hữu, và ngày 15 tháng 9 năm 1815, ban hành sắc lệnh thành lập lễ kính Đức Bà phù hộ các Kitô hữu ngày 24 tháng 5. Đức Pio IX đã đi vào lịch sử thánh mẫu học như là vị giáo hoàng đã công bố tín lý Đức Maria vô nhiễm nguyên tội năm 1854. Đức Leo XIII đã khích lệ lòng sùng kính Đức Mẹ với việc lần hạt mân côi bằng cách ban hành nhiều thông điệp về việc thực hành này. Đức Thánh Giáo Hoàng Pio X thăng tiến việc cử hành kỷ niệm 50 năm công bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm với thông điệp Ad Diem Illum công bố ngày 2 tháng 2 năm 1904. Đức Pio XI đặc biệt trong năm Thánh Cứu Độ 1933 đã nói rất nhiều về phần đóng góp của Đức Maria Rất Thánh vào công trình cứu chuộc của Chúa Kitô và giới thiệu mẹ như là đấng đồng công cứu chuộc bên cạnh Chúa Kitô, không phải chỉ như là mẹ Thiên Chúa tại Bethlehem mà cả trên núi Sọ nữa. Nếu chúng ta tóm lược các loạt tài liệu thánh mẫu học dưới triều đại của Đức Pio XI thì có tất cả 309 tài liệu nói về Đức Maria, trong đó có 130 tông thư, 46 thư, 96 diễn văn và 37 tài liệu khác có nội dung hoàn toàn hay một phần liên quan tới thánh mẫu học. Trong tổng hợp giáo huấn thánh mẫu học của Đức Pio XI có tất cả mọi đề tài chính, việc được lựa chọn và chỉ định trước, sự vô nhiễm nguyên tội, chức làm mẹ Thiên Chúa, sự đồng trinh, sự thánh thiện tích cực của Đức Maria, việc đồng công cứu chuộc, chức làm mẹ thiêng liêng, cái chết của Đức Maria, việc hồn xác lên trời, Đức Maria nữ vương, việc môi giới trên trời của mẹ, việc làm trung gian của giáo hội qua chức phù trợ các Kitô hữu, lòng sùng kính Đức Mẹ và việc phụng tự liên quan tới Đức Maria. Các việc thực hành lòng sùng kính Đức Mẹ, Đức Maria và Bí tích Thánh Thể. Đức Pio XII cũng đã đẩy mạnh giáo lý và lòng sùng kính Đức Maria, đặc biệt với việc tuyên bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời năm 1950, và bằng nhiều diễn văn và sứ điệp truyền thanh, nhất là trong năm Thánh Mẫu 1954, nhân kỷ niệm 100 năm công bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Người đã trình bày bản chất lòng sùng kính Đức Mẹ một cách rõ ràng và hữu hiệu. Việc tôn sùng mẹ Maria phải diễn tả cuộc sống Kitô toàn vẹn và phải dẫn đưa tín hữu tới mục đích đó, mặc dù mẹ Maria không khước từ những thực hành sùng mộ hữu ích và chưa toàn vẹn. Việc tôn sùng chức nữ vương của mẹ Maria cũng rất có công phúc. Tổng kết giáo huấn Thánh Mẫu học của Đức Pio XII, chúng ta có tất cả 470 tài liệu hoàn toàn nói về Đức Mẹ, trong đó có một tự sắc tín lý định nghĩa tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời, 4 thông điệp, 4 điệp thư, 1 tông thư, 2 sắc lệnh, 3 tông hiến, 257 tông thư, 53 thư, 1 bản viết tay, 5 sứ điệp viết, 1 bài nói chuyện với Hồng Y Đoàn, 34 sứ điệp truyền thanh, 1 bài giảng, 30 diễn văn và 12 lời cầu. Bên cạnh đó còn có 61 tài liệu khác có một phần nội dung là Thánh Mẫu học. Thế rồi còn có 352 lần Đức Pio XII nhắc tới Đức Maria trong các tài liệu khác. Tất cả chứng minh cho thấy Đức Pio XII thường để cho ánh sáng của mẹ Maria rải tỏa ra khi đề cập đến các đề tài khác nhau. Đây không phải chỉ là số lượng tài liệu mà còn là phẩm chất của giáo lý và lòng sùng mộ đối với Đức Maria nữa. Đức Pio XII đã khẳng định về Đức Maria mẹ Chúa Giêsu và là mẹ chúng ta như sau. Ngay từ hơi thở đầu tiên và trong suốt cuộc đời mình, linh hồn của mẹ đã tuyệt diệu một cách đơn sơ, được trang điểm bằng vẻ đẹp khôn tả như một đồ trang sức quý giá, mà mọi mặt đều phản ánh sự thánh thiện vô biên của Thiên Chúa. Chính trong viễn tượng đó phải nhìn toàn bộ giáo huấn Thánh Mẫu học của Đức Pio XII. Đức Maria rạng ngời ánh sáng và sự thánh thiện của Thiên Chúa. Qua đồ trang sức quý giá do lòng quảng đại của Thiên Chúa ban cho, chúng ta được dẫn đưa tới nguồn suối vô tận của ánh sáng và sự thánh thiện là Chúa Giêsu Kitô mà cuộc sống Kitô phải liên lỉ kiến múc. Chính vì thế Đức Pio XII không mỏi mệt nói về Đức Maria, vì mẹ dạy chúng ta con đường ngắn nhất giúp đạt tới trái tim con chí thánh của mẹ, và để cùng mẹ, chúng ta sống mãi trong trái tim Chúa. Đức Giáo Hoàng Gioan 23 cũng đã đẩy mạnh mục vụ Thánh Mẫu học bằng cách nhấn mạnh chức là mẹ đại đồng của Đức Maria cả đối với giáo hội khi dùng tước hiệu Đức Maria mẹ giáo hội. Có tất cả 501 tài liệu của người đề cập tới Đức Maria một cách hoàn toàn hay một phần, trong đó có 4 thông điệp, 1 điệp thư, 7 tông thư, 5 sắc lệnh, 2 tông hiến, 4 tông huấn, 4 sứ điệp viết, 3 sứ điệp viết tay, 4 lời nguyện, 7 bài giảng, 44 sứ điệp truyền thanh và 263 diễn văn. Mục đích của tất cả giáo huấn về lòng sùng mộ Đức Maria là dẫn đưa linh hồn tín hữu đến với Chúa Giêsu cứu thế và cuộc sống thiên linh vọt lên từ người. Vì nước của mẹ trùng hợp với nước của Chúa và khiến cho nước Chúa mau trị đến. Đức Gioan 23 nói với tín hữu Torino mừng lễ Đức Trinh Nữ trên Monte dei Cappuccini như sau. Ngày hôm nay thật đúng là anh chị em tôn kính Trinh Nữ thánh thiện, nhưng mọi cử chỉ tôn kính hướng tới mẹ đều hướng tới mối dây gắn bó mật thiết hơn với con của mẹ là Chúa Giêsu. Lòng sùng kính Đức Maria rất thánh, không hướng tới gì khác nếu không phải là khiến cho lòng tin của chúng ta được mạnh mẽ, sẵn sàng và hoạt động hơn, lòng mến của chúng ta được nồng nhiệt hơn và dấn thân bác ái của chúng ta được bén nhạy và phong phú hơn. Qua mẹ Maria đến với Chúa Giêsu. Các kiểu diễn tả này của Đức Giáo Hoàng Gioan 23 hướng dẫn chúng ta một cách chắc chắn trong việc thực hành lòng tôn sùng mẹ Maria và yêu mến mẹ của Chúa Giêsu và là mẹ chúng ta. Chúng giải thích sự hữu hiệu siêng nhiên của lòng sùng mộ đó và thôi thúc tất cả mọi con cái giáo hội noi gương vị chủ chăn tối cao trong lòng tin yêu đối với mẹ Maria, trong việc tiếp nhận các giáo huấn đất sáng suốt và phong phú của người, để bảo đảm sự che chở của mẹ Maria đối với giáo hội và đối với mọi chi thể của thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô.